This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả theo dõi chương trình kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì ở Dallas thì trời rất là u ám, nhưng mà trong những ngày qua thì được biết là Bộ Lao động cũng cho biết là con số thất nghiệp cũng đang càng ngày càng tăng. Điều này không biết là thị trường kinh tế có ảnh hưởng gì không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn. Thực sự ra thì cái con số thất nghiệp ấy, nó không có quan trọng nhiều bằng cái con số mà mướn vào, tức là công ăn việc làm được mướn vào trong cái thời gian vừa qua. Và như Thục Đoàn, sự quan tâm nó cũng rất là chính xác, vì ngày hôm qua, ngày hôm thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và ngay cả ngày hôm nay nữa, thì phải nói rằng liên bang Federal họ đang rất là chú ý về con số mà mướn vào trong cái quý vừa rồi, tức là khoảng trên 126.000 người. Đây là con số mà không thể chấp nhận được cho một thời gian dài, nhiều ngày như vậy ở Hoa Kỳ. Theo đúng ra thì Bộ Lao động họ nghĩ rằng có nhiều người họ tuyên đoán có khoảng trên 200.000, nhưng mà thật sự chỉ có 126.000, thì đó là con số quá là khiêm nhường. Và như quý vị cũng hiểu, nếu mà Federal muốn tăng cái lãi suất lên từ con số gần như là zero đó, lên một hai vài chấm, thì phải coi cái những cái con số mà quyết định của thị trường, chẳng hạn như công ăn việc làm, con số thất nghiệp, con số lạm phát, vân vân. Nhưng mà những cái mấu chốt này, những cái yếu tố này mà chỉ cần một cái không đẹp, con số ra không đẹp, tức là ảnh hưởng toàn bộ, thì cái tuần lễ vừa rồi quý vị cũng đã thấy rồi, cái con số mướn vào nó rất là khiêm nhường. Và để đi thẳng vào cái con số thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, thì Dow Jones đã lên 60 điểm, con số hiện tại là 17.823 điểm. Và Nasdaq thì lên 22 điểm và con số hiện tại là 4.909 điểm. S&P 500 lên 11 điểm và con số hiện tại là 2.078 điểm. T-Note 15 là 1.86%. Dầu thô thì tăng 1 đồng 76 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 50 đồng 42 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì tăng 1 đồng 47 xu, 1 ao vàng hiện tại là 1.218 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.95%, tuần rồi cao nhất là 3.05%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam hiện tại mua vào là 21.610 đồng, bán ra là 21.710 đồng. Vàng thì mua vào là 35.300.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.340.000 đồng cho một lượng. Và đây là một bản tin đầu tiên mà Thí Dũng xin gửi đến quý vị, nói về xe. Quý vị Việt Nam, đặc biệt về châu Á đó, không kể cả Ấn Độ, Việt Nam, Lào, Campuchia, ngay cả Trung Quốc, hầu như đa số những người dân châu Á là ưa chuộng xe Á Châu, tức là xe Nhật. Thì theo con số thống kê ngày hôm qua, thì Consumer Report, tức là những người mà coi như là xem xét những cái mặt hàng nào mà trên Hoa Kỳ hay vân vân là xài bền, xài tốt, hay là những người nào mà những mặt hàng nào không tốt, thì họ đưa ra một thống kê mới nhất là họ làm một cái thống kê trên 1.100.000 chiếc xe. Và họ thấy rằng những chiếc xe này là không kể những loại xe nào ngoại lệ như là SUV hay là minivan hay là sedan bốn cửa vân vân, những chiếc xe mà họ cho biết rằng những chiếc xe mà họ thăm dò 1.100.000 đó là có nhiều chiếc xe chạy trên 200.000 mai mà máy vẫn run tốt như thường. Và họ cho biết rằng những chiếc xe sau đây tiêu biểu, nhưng mà họ nói rằng những chiếc xe này là những xe mua hoàn toàn mới. Chúng ta mua chiếc xe này mới tin, đem về nhà mà chạy cho đến lúc 200.000 mai, cái máy nó vẫn tốt như thường. Vậy thì những cái xe sau đây, tùy quý vị đa số thì họ thích sang trọng thì chúng ta mua những chiếc xe không có quan tâm về mileage, tức là chạy 100.000 mile cũng được, nhưng mà chiếc xe thiệt sang, chẳng hạn như trước đây những chiếc xe Mercedes, BMW hay là Ferrari hay là những xe Lamborghini vân vân. Nhưng mà những cái xe này là những xe rẻ tiền không mắc nhưng mà chạy rất là bền. Họ đưa ra những chiếc xe tiêu biểu. Đầu tiên là chiếc Toyota Prius. Chiếc xe này không phải bền không mà họ nó chạy rất là ít tốn nhiên liệu, 44 mile per gallon, và nó chạy có thể trên 200.000 mile nhưng mà máy vẫn còn chạy tốt. Và cái thứ nhì bảng đứng đầu mà thứ nhì trên top 10 đó là chiếc xe Toyota Camry. Nhưng mà hai cái mở ngoặc và đóng ngoặc ở đây, Camry chỉ 4 máy thôi, tức là 4 cylinder, chạy có thể trên 200.000 mile, máy vẫn tốt như thường. Còn chiếc 6 máy thì không có nói ở đây. Và đứng thứ ba là chiếc xe Honda Odyssey. Chiếc xe này phải nói rằng rất là comfortable trên highway, đi xa, chở gia đình nhiều, gia đình đông người, đi trên cái highway rất là tiện và rất là thoải mái vì chiếc xe này nó roomy, nó rộng. Và nó có thể chạy trên 200.000 mile, no problem. Và cái đứng thứ tư trên đầu bảng nữa là chiếc Honda Pilot. Chiếc Honda Pilot này phải nói rằng một chiếc xe dạng SUV, nhưng mà cái phòng, những cái chỗ của nó rất là rộng rãi, có thể ngồi 8 người vô tư và có thể chạy lên tốc lên cái số mile của nó chạy lên 200.000 mile và không có sự rủi ro nào xảy ra. Nhưng mà trên cái bảng mà 10 loại xe mà đứng đầu mà chạy trên 200.000 mile thì Tiến Dũng không thể không có nhiều thời giờ để giải thích từng chiếc xe, nhưng mà từ đầu bảng đến cuối bảng, 5 loại đầu tiên là có Toyota và Honda, 5 loại từ thứ 5 đến thứ 10, từ 6 đến thứ 10 xuống cũng là Toyota và Honda. Vậy thì hai cái thương hiệu này, quý vị có mua xe nào không biết, nhưng mà nếu mà tính về xe bền, tức là ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền, đẹp là hai chiếc xe Honda và Toyota. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói bản tin khá vui. Trước đây thì Dũng có đưa bản tin ngoài trừ hai cái những cái xin lỗi ngoài trừ khoảng 4 hay là 5 cái company lớn để mà bán những cái điện thoại gọi là mobile, thì trong đó như thế nào, AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint, vân vân. Thì hiện tại bây giờ một cái hãng sắp sửa ra đời nữa, đó là Google, mà cách đây khoảng vài tuần trước thì Dũng có gửi đến quý vị. Google không chỉ ra một cái điện thoại gọi là mobile phone, mobile service, thì nhưng mà trước đây thì chúng mình có nói là họ mobile Google họ ra đó, họ không phải là một cái hãng lớn để mà service, nhưng mà họ dùng những cái satellite hay là những cái antenna của những hãng khác, chẳng hạn như họ dùng của T-Mobile, rồi họ cũng mượn cả AT&T vân vân để mà service cái mobile service. Thì không phải mượn không, nhưng họ còn làm có thể trên nữa. Cái lý do họ đưa ra một cái thông tin chiều ngày hôm qua, họ nói rằng họ đang bắt đầu nỗ lực để mà mở ra cái công ty, những cái tiệm mà bán phone gọi là Google Mobile Network. Và sau đó chúng ta có thể dùng cái phone này là gọi là roaming charge, thì chúng ta không cần phải trả nữa. Cái bản tin này đưa ra thì có thể những cái người bán thẻ điện thoại hơi khó chịu, vì họ nói rằng chúng ta phải xách cái điện thoại đi nhiều nước trên thế giới mà họ không có lấy một xu nào thêm cho cái roaming charge. Cái roaming charge là như thế nào? Chẳng như vị có điện thoại ở Mỹ, chúng ta xách về Việt Nam, chúng ta gọi ở Mỹ mà gọi cho chúng ta cũng ren, ở Việt Nam cũng ren, nhưng mà khi chúng ta bắt lên là chúng ta trả vài Mỹ Kim cho một phút. Nó gọi là roaming charge, hay là overseas, hay là out of state charge, out of country. Nhưng mà anh chàng Google này nói rằng sẽ không có tính thêm tiền gọi là roaming charge khi chúng ta xách điện thoại qua những cái quốc gia sau đây. Đầu tiên là họ sẽ nhắm vào, thứ nhất là Hồng Kông, thứ hai là Macau, thứ ba là Indonesia, thứ tư là Việt Nam, thứ năm là Sri Lanka, và thứ sáu là Italy, trong đó có Sweden, Denmark, Australia và Ireland. Và đó là những cái quốc gia mà trước mắt Google sẽ không có tính thêm tiền roaming charge. Ví dụ như chúng ta gọi một phút là 5 cent. Thật sự ra thì Google không có tính tiền như vậy. Nhưng mà thí dụ đó là gọi Mỹ một phút là 5 cent. Thì chúng ta xách về Việt Nam, rồi một người nào đó gọi chúng ta mà chúng ta bắt phone ở Việt Nam cũng tính 5 cent, chứ không phải tính là 5 đồng hay là 3 đồng. Đó là cái lý do mà Google sẽ mở rộng ra trong những ngày sắp tới. Vậy thì nếu mà thật sự và Google có ra như vậy đó, thì Tiến Dũng là người đầu tiên sẽ chuyển sang công ty Google đó quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến, nó gọi là Foreigners Skill, High Skill. Tức là hiện tại bây giờ đó, Hoa Kỳ đang ồ ạt mướn người từ nước ngoài đi vào đây. Và thường thường những người này là có high education, tức là họ rất là giỏi, có cái skill rất là cao. Trước đây thì cũng có nói rằng nếu mà chúng ta có một cái công ty nào ở Việt Nam mà chúng ta không thể tìm được cái người mà gọi là the good hay the right candidate, đúng cái người để lắp vào cái chỗ đó, thì chúng ta có thể outsource, tức là có thể gọi về Việt Nam, gọi qua bên Ấn Độ hay là ngay cả Trung Quốc, chúng ta tìm người để đưa vào Hoa Kỳ, nó gọi là X1B visa, tức là những người làm việc ở Hoa Kỳ nhưng mà từ nước ngoài đi vào. Thì hiện tại bây giờ cái con số này nó gia tăng theo mỗi ngày như vậy. Theo con số đưa ra thì có nhiều cái thành phố ở trên những cái tiểu bang sau đây có mướn người gọi là người ở nước ngoài vào rất là nhiều. Họ nói rằng đầu tiên là những hãng, những cái ở New York, rồi ngay cả ở Texas, rồi ngay cả California, rồi ngay cả Washington DC, Chicago, San Francisco, vân vân. Và theo cái con số đưa ra thì thường đó, những người này được đưa vào Hoa Kỳ với cái lương cũng không được cao, không cao lắm. Nếu mà chúng ta mướn chính thức một cái người Mỹ mà đúng cái position, cái chỗ làm như vậy, thì lương đó sẽ cao hơn rất nhiều so với một người ở nước ngoài chúng ta đưa vào mà giống như cái position như vậy. Thí dụ như một người làm bánh donut đi, ở Mỹ chúng ta trả 10 đồng một giờ, nhưng mà chúng ta tìm một người khác đi vào, ở nước ngoài vào, thì chúng ta có thể trả từ 5 đến 6 đồng mà thôi. Đó là cái lý do tại sao mà người Mỹ ngày hôm nay họ cũng outsource rất là nhiều, họ mướn người từ nước ngoài. Và sau đây những con số mà họ đưa ra, mỗi năm như vậy Hoa Kỳ mướn vào ít nhất là 85 người có dạng X1B visa, tức là những người là ở nước ngoài đi vào Hoa Kỳ làm việc. Và theo như con số đưa ra hồi năm ngoái không thôi đó, con số này đã lên đến 172.500 cái application, từ cái đơn để mà xin vào Hoa Kỳ làm việc. Nhưng mà một cái tin mà cũng khá thú vị là ở US Citizenship and Immigration, tức là những cái chỗ mà service như vậy đó, Hoa Kỳ đó, về gọi là về di trú hay gì điều không có dịch rõ, thì khi mà họ nhận những cái application, những cái đơn này đó, thì họ randomly run giống như là lottery gì cái thứ vị. Thí dụ như 10 người nộp đơn vào xin làm bánh ở Hoa Kỳ đi, thì họ bỏ vào cái giấy họ quay như thế nào không biết, mà gọi là randomly system, trong một cái system của họ, họ run nó hiện ra 3 người, thì 3 người đó là may mắn được chọn vào Hoa Kỳ. Mà những người đó, cái hồ sơ họ đã duyệt qua là những người này là ok, có thể làm việc ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái số lượng ở Hoa Kỳ cần 5 người, nhưng mà số nộp đơn đến 10 người, thì họ chỉ có cách là họ randomly run giống như là sổ lô tô. Và cuối cùng họ đưa ra những cái người nào, 3 người đầu tiên và may mắn nhất thì họ sẽ mướn 3 người đó vào Hoa Kỳ để làm việc. Và con số hiện tại bây giờ đứng đầu là ở New York. 29.161 người đã đi vào làm việc ở New York trong cái năm vừa rồi. Trong khi đó, Dallas đứng thứ nhì, đến 19.824 người đã được vào Dallas làm việc cho năm vừa rồi. Nhưng mà con số cao nhất hiện tại giờ được mướn là ở cái công ty Texas Instruments ở Dallas chúng ta. Đó là công ty mà mướn người ở nước ngoài nhiều nhất. Và đứng kế là San Jose, ở thành phố ở tiểu bang California, rồi Washington DC, Chicago, San Francisco. Trong những cái tiểu bang đứng thành phố đó, hiện tại bây giờ chỉ có 10.000 được mướn vào để chia đều ra cho những tiểu bang. Trong khi đó, ở riêng về Dallas không thôi là 19.824 người đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin, phải nói tôi Dũng đọc bản tin này rất là thấy phấn khởi, khi mà một cái người ở đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Missouri, ông đã đâm đơn lên yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ phải chấp thuận ngay cái luật là những người dùng food stamp, tức là dùng những cái giấy, những cái tiền mà chính phủ cho để trợ giúp cái sự khốn khổ của họ ở Hoa Kỳ, tức là họ sống không có đủ tiền để ăn hay là để uống vân vân, thì Hoa Kỳ sẽ cấp cái tiền gọi là food stamp. Quý vị có thể dùng cái phiếu đó để mua đồ ăn trong các chợ bất cứ nơi nào. Nhưng mà ông đã đưa đơn yêu cầu Quốc hội sẽ thông qua cái luật là cấm những người dùng food stamp mua seafood và steak. Nó trắng ra là mua đồ biển hay là mua thịt bò loại ngon. Cái lý do thì theo trước đây thì cái mục đích đầu tiên đưa ra của luật của Hoa Kỳ đó là chương trình food stamp là giúp cho những cái người mà gọi là hỗ trợ về dinh dưỡng, tức là họ cần lương thực để ăn, để sống, để mà làm việc vì họ không đủ tiền. Nhưng mà qua một thời gian dài, có quá nhiều người lợi dụng cái tiền này để mà mua những đồ ăn rất là ngon. Điển hình như Tiến Dũng thấy có nhiều người đi làm rất là cực khổ, ra trường, làm việc ra trường, làm khoảng 45.000 một năm. Khi cái năm đầu tiên vừa ra trường thì trong khi đó trả tiền học, rồi tiền nhà, rồi tiền xe, thì họ chỉ đủ tiền để mà đi chợ một cái lương thực đơn sơ, không dám mua những cái con lobster hay những chưa dám mua những cái tenderloin để mà ăn. Trong khi đó một cái xe kế bên chở đầy ắp lương thực, nào là lobster, tenderloin, rồi nào là sò, nghêu, vân vân. Trong khi đó thì cái người bên đây trả tiền rất là khó chịu khi đã trả tiền những cái đồ ăn của mình. Trong khi đó người kế bên mua trả bằng food stamp, thì đó là cái sự hình ảnh mà trước đây Fox News đã đưa lên rất là nhiều lần từ năm 2013. Trong cái những người mà nhận food stamp, họ mua nào là lobster, nào là sushi, nào là steak, thì bây giờ cái điều này đã làm gây cái sự tranh cãi. Và cuối cùng thì một người đảng Cộng Hòa họ đã đưa lên, họ yêu cầu những cái đồ ăn mà những người mua food stamp không nên mua, đó là energy drink, rồi seafood, rồi steak, rồi cookie, rồi chip, vân vân, vì những cái lương thực này họ cho rằng không có bổ dưỡng. Cái lý do đơn giản mà họ đưa ra rất là chính xác, tức là khi những người mà nhận food stamp họ đã khổ rồi, họ ăn đồ không lành mạnh vào thì chắc chắn họ sẽ bệnh, mà bệnh rồi đó thì họ không có tiền chữa trị, chính phủ sẽ gánh thêm một phần nào nữa đó, thưa vị. Và cuối cùng, trong tương lai nếu mà cái luật này đưa ra mà cấm như vậy đó, thì chắc chắn nó sẽ gây ra một sự tranh cãi lớn nữa. Nhưng mà trước mắt Dũng thấy rằng luật này cũng không đến nỗi tệ, cũng rất là đốt đúng đó, thưa vị. Xin trở lại với Thúc Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Theo như bản tin anh Tiến Dũng nói thì có lẽ là trong những ngày sắp tới thì nước Hoa Kỳ có lẽ cũng có nhiều người thất nghiệp, bởi vì cứ nhận người ở nước ngoài vào rồi giá nó cũng rẻ mà không có cần phải chịu trách nhiệm nhiều, cũng không có nhiều cái quyền lợi, thì có lẽ là trong những ngày sắp tới công ăn việc làm sẽ còn xuống nữa đó anh Tiến Dũng.
Chính xác là Thục Đoan nói là Dũng đồng ý hoàn toàn, khi mà có nhiều người đi vào làm việc như vậy đó thì cái quyền lợi của những người ở Mỹ sẽ bắt đầu mất dần dần. Nhưng mà cái điều ở đây là đừng có chảnh. Ví dụ nhiều người bạn nói rằng thực sự ra thì những người mà họ giỏi ở Hoa Kỳ á, thì họ rất là chảnh khi mà họ làm. Tại lý do tại sao mà Thục Đoan biết cách đây khoảng chừng tháng về trước đó thì con số người bỏ việc làm nó tăng lên, và theo như Bộ Lao động đưa ra là bỏ việc làm là tốt, vì họ bỏ chỗ này họ nhảy vào chỗ khác họ làm, tức là họ thấy lương cao hơn thì họ nhảy qua. Chẳng hạn như về những người làm về computer họ giỏi thì họ nhảy chỗ này lương cao hơn thì họ đi. Trong khi đó thì những cái hãng họ rất là bấp bênh khi thiếu người như vậy, thì dễ dàng những người khác ở ngoài đã nhảy vào và lương vừa rẻ vừa giỏi nữa, thì đó là cái điều mà giúp cho cái tình trạng lao động Hoa Kỳ nó stable trở lại. Tức là bạn ngồi ở đâu thì làm ơn ngồi một chỗ, còn nếu bạn nhảy rồi đó, khi bạn mất job rồi thì lúc đó bạn đừng có ngồi than thân trách phận nữa, thưa quý vị.
Dạ vâng, đúng như anh Tiến Dũng nói, và đến đây thì thời gian của anh em mình cũng hết rồi. Xin được kính chào anh và hẹn anh vào chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.